Thế bây giờ liên quan đến những câu hỏi này, tôi gọi một vài điểm để các anh chị đỡ hoang mang. Hay nói theo như người bạn của chúng ta đó, để củng cố đức tin. Cái gợi ý trước hết của tôi đó là người ta trích một số câu kinh thánh, nhưng còn nhiều câu kinh thánh khác thì người ta không trích. Ví dụ người ta trích tin mừng theo Thánh Gioan nhiều lắm. Thế bây giờ các anh chị lấy tin mừng theo Thánh Gioan coi. Ngay chương thứ nhất đó, ngay chương đầu tiên trong tin mừng Gioan, câu thứ nhất viết làm sao? Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Rồi bây giờ đến câu 14 thì làm sao? Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Ngài, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ngôi lời này muốn nói về ai đây? Về Chúa Giê-xu. Và ngay câu thứ nhất đã xác định, lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Sách Thánh nói chứ không phải tôi nói. Và câu 14 nó nói thêm, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm Thiên Chúa làm con người. Cho nên đoạn tin mừng này thường được đọc vào lễ gì? Lễ Giáng sinh, lễ ban ngày. Và câu 14 còn nói thêm nữa, chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một. Con Một, cái từ Con Một có mặt ở trong Sách Thánh rồi, chứ không phải chúng ta tự chế ra. Khẳng định ngay từ đầu tin mừng Gioan, chẳng phải lôi thôi gì cả. Rồi bây giờ chúng ta lấy thử một đoạn khác ở trong tin mừng Gioan coi. Các anh chị lấy chương 6. Chương 6 và câu 40 đó. Sau khi Chúa Giê-xu làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều, thì có cái diễn từ về bánh hằng sống. Và ở câu 40, Chúa Giê-xu nói với người Do Thái làm sao? Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Ở đây chúng ta thấy lặp lại cái từ Người Con. Trong tin mừng Gioan chương thứ nhất, câu 14 lúc nãy mình đọc cái từ là Người Con Một đó. Đấy, thì bây giờ là Người Con ấy. Ai tin vào Người Con ấy thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thế ở trong giáo lý, khi mà chúng ta nói mình được gọi Chúa là Cha và mình là con cái Thiên Chúa, thì phải phân biệt tư cách là con của mình với tư cách là con nơi Chúa Giê-xu. Chứ không phải là mình là con Thiên Chúa giống y chang Chúa Giê-xu vậy. Thánh Phaolô dùng cái từ là nghĩa tử. Chưa hết đâu, anh chị có thể lấy chương 10 câu 30. Cái tựa đề lớn đó, Đức Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa. Thế thì chúng ta đọc từ câu 28 đó, hay là câu 27 thì nó sẽ rõ nghĩa hơn. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Tưởng là hai, không phải là hai. Tôi và Chúa Cha là một. Với một vài câu tin mừng ở trong Gioan để chúng ta thấy, ngoài ra có những câu tin mừng rất quen thuộc khác. Ví dụ trong Matthew, người ta không nói đến ở đây. Kết thúc tin mừng Matthew, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Để ý nhé, chúng ta đọc hàng này mình không có để ý nhân danh, chứ không phải là nhân các danh. Trong tiếng Latin in nomine, trong tiếng Pháp o nom du père, nom đó số ít. Trong tiếng Anh cũng vậy, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, thì the name đó số ít chứ không phải số nhiều. Cho nên chỉ có một danh mà thôi, danh ấy là Cha và Con và Thánh Thần. Và Thánh Phaolô tông đồ khi viết thư, ngài gửi lời chào anh chị em tín hữu, ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Không phải là ba Đức Chúa Trời, chỉ có một Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Cha và Con và Thánh Thần.